Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa chúng ta lại có một ngày thánh nhật để yên nghỉ và để thờ phượng Chúa. Và thời giờ này là thời giờ chúng ta được nghe lời của Chúa. Chúng ta vừa nghe đọc phân đoạn Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 từ câu 1 cho đến câu số 13. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, lời của Đức Chúa Trời đề cập đến ba thế giới. Thế giới đầu tiên là trong câu số 6 đó. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Thế giới thứ hai là trong câu số 7 đó. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Và thế giới thứ ba là trong câu số 13. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Kính thưa Hội Thánh, đó là ba thế giới. Thế giới đã qua, thế giới bây giờ hiện tại, và thế giới hầu đến trong tương lai mà Đức Chúa Trời sẽ tạo ra để cho những con cái của Ngài là những người công bình ăn ở. Chủ đề hôm nay, trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta lấy chủ đề là ba thế giới. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh, để Chúa dạy dỗ chúng ta một lần nữa, xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Chúng ta dâng thời giờ trong tay Chúa để Chúa dạy dỗ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, đấng nắm giữ lịch sử của loài người chúng con và lịch sử của vũ trụ. Ngài tự hữu và hằng hữu, đầu tiên và là cuối cùng. Ngài còn mãi đời đời. Chúng con thì giới hạn, nhưng Ngài là vô hạn. Vì thế, chúng con được Ngài bày tỏ qua dòng lịch sử. Chúng con hiểu biết đã có một thế giới đã qua, và thế giới hiện tại của chúng con đang sống đây rồi sẽ kết thúc và đến một thế giới thứ ba. Lạy Chúa, bởi đức tin mà chúng con tin điều này. Chúng con tin rằng Ngài là đấng sáng tạo, và Ngài cũng là đấng kết thúc mọi điều theo ý muốn tốt lành của Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa, trong tay của Đức Thánh Linh Ngài, là thần có lẽ thật và tác giả của Kinh Thánh. Chúng con kính cẩn mời Chúa đến đây với chúng con, ở cùng trong mối tương giao với chúng con, để dạy dỗ chúng con, mở tay, mở mắt, mở lòng chúng con ra, để cho con hiểu biết được ý muốn của Ngài và lịch sử của loài người ở dưới mắt của Ngài, để chúng con sống đúng đắn hơn và ý nghĩa hơn khi chúng con còn lại trên đất. Con tạ ơn Cha, con dâng chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Ngài. Xin Đức Thánh Linh Ngài mở mắt, mở lòng, mở tay chúng con ra, để cho con hiểu biết được bề rộng, bề sâu trong lời hằng sống của Ngài, và chúng con có khả năng để làm theo lời đó, vì điều đó là ý muốn của Ngài. Con tạ ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay dấu của Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, điều đầu tiên chúng ta xem là, chúng ta xem ở câu số 6 đó. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Là thế giới ngày xưa trong thời Noe mà Kinh Thánh chép. Điều đầu tiên là thế giới đã qua. Và chúng ta biết rằng Sáng Thế Ký cho chúng ta biết Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời và đất bởi lời của Ngài. Như vậy câu hỏi mà chúng ta hỏi ở tại đây là tại sao Đức Chúa Trời hủy phá thế giới thời Noe? Ngài hủy phá thế giới thời Noe bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Sáng Thế Ký chương 6 đó, bởi vì đó là một thế giới thỏa hiệp. Trong Sáng Thế Ký chương 6 câu số 12 chép rằng: Này, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Chúng ta biết khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người, dựng nên trái đất, đặt để Adam và Eva trong vườn địa đàng, thì trước đó thì thiên sứ mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên nó đã phản loạn. Vì thế Đức Chúa Trời hình phạt nó là đuổi nó ra khỏi nơi thánh thiện của Ngài. và nó dạo chơi đây đó ở không trung, ở trong vũ trụ, và nó đến với vườn địa đàng mà Đức Chúa Trời vừa sáng tạo loài người tốt đẹp đó, để nó cám dỗ, nó làm cho loài người cũng bất vâng lời Đức Chúa Trời giống như nó vậy. Vì thế Satan không muốn cái lời mà dự ngôn của Chúa trong Sáng Thế Ký chương 3 câu số 15 á, là dòng dõi của người nữ, tức là Chúa cứu thế đó, sẽ dày đạp đầu nó, cho nên là nó cố gắng phá hoại và ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời để cứu Chúa ra đời và dày đạp nó. Cho nên là một trong những mưu kế thành công nhất của Satan đó là đòn thỏa hiệp. Nên nó cố gắng làm cho hư đốn con dân của Chúa và đưa họ vào trong con đường phạm tội. Cho nên chúng ta nhớ, cái con đường thỏa hiệp, đôi lúc ngày hôm nay đó chúng ta thấy rằng gọi là cái thế giới mà văn minh tiến bộ đó, họ muốn thỏa hiệp. Cái gì cũng thỏa hiệp hết trơn á. Thỏa hiệp cho con người nó nhẹ nhàng, nó dễ thương. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó, không thể thỏa hiệp được. Con cái của Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ không thể thỏa hiệp được. Chúng ta phải bắt buộc phải chọn một thôi. Nếu chọn Đức Chúa Trời thì không thể chọn thế gian và ma quỷ được. Nhưng mà ma quỷ nó luôn luôn làm một điều là nó khiến cho đường lối của Đức Chúa Trời hư hoại bằng cách là người của Đức Chúa Trời, con dân của Đức Chúa Trời phải thỏa hiệp với điều ác, thỏa hiệp với những điều mà ý muốn của ma quỷ. Chúng ta nhớ ngày xưa, cái thời mà hội thánh đầu tiên, 300 năm đầu tiên, họ sống không có thỏa hiệp, hội thánh rất là mạnh mẽ, nhưng mà sau đó nó thỏa hiệp thì hội thánh đã băng hoại. Chúng ta quay trở lại cái thời trước, là ma quỷ nó khiến cho dân Israel phạm tội khi mà Chúa đưa họ ra khỏi đất Ai Cập rồi đó, đang đi trên đồng vắng thôi. Nhưng mà trong dân Số Ký chương 28-25 á, ma quỷ nó khiến cho dân Israel thỏa hiệp với dân Moab. Dân Moab là cái dân mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận họ vì họ thờ thần tượng, họ tội lỗi gian ác. Nhưng mà trong trại quân ở trong đồng vắng á, dân Moab đã đi vào trong trại quân của Đức Chúa Trời và làm cho ô uế. Cho đây là, nếu quý vị muốn biết sự việc này, hãy đọc dân Số Ký chương 25, quý vị sẽ thấy. Trong một ngày thôi mà có 25.000 người bỏ mạng vì cớ cái việc mà thỏa hiệp này đây. Cho nên trong Thi Thiên 106 cũng chép lại sự việc đó. Và sau khi dân Israel đã chinh phục xứ Canaan, đi trong đồng vắng 40 năm rồi đó, vào trong xứ Canaan đượm sữa và mật là đất hứa của Chúa đó, lúc này chỉ có một cái thế hệ trẻ 20 tuổi không phản nghịch với Chúa, đi vào trong đất hứa đó, nhưng mà họ lại cũng lại đi theo cái lề thói và thỏa hiệp với những dân tộc ở trong xứ Canaan. Trong các quan sát đoạn 2 nói điều đó. Rồi trong dòng lịch sử, trong Cựu Ước, các tiên tri đã cảnh cáo dân Israel đừng thỏa hiệp với sự thờ hình tượng của những kẻ chung quanh họ, nhưng họ không nghe và dân tộc đã thất bại một cách nhục nhã ở trong tay kẻ thù. Cuối cùng là sự việc là họ đã bị hình phạt, bị đày đi Babylon, rồi tiếp tiếp theo nữa trong cái thời mà Chúa Giêsu đến thế gian, rồi họ lại tản lạc khắp thế giới. Cho nên Satan lừa dối con dân của Đức Chúa Trời trong thời Noe theo kế hoạch nào? Đó là một thời đại mà hậu duệ tin kính công bình của Seth. Seth là con cái của Adam và Eva, sinh sau này thay thế cho Abel mà Cain đã giết đó. Họ đã kết hôn với hậu duệ không tin kính, không công bình của Cain. Cho nên chúng ta thấy trong cái thời đó mà Đức Chúa Trời đã phân biệt rồi. Cái dòng dõi của Ca-in là dòng dõi gian ác, bởi vì Ca-in là người giết em của mình đầu tiên mà không tin kính Chúa, để dâng cái của lễ mà không đẹp ý Chúa. Dù đã báo trước rồi, còn A-bên thì dâng của lễ công bình, nhưng mà bị Ca-in giết đi. Rồi sau này, Chúa cho Eva sinh ra một đứa con tên là Sết thay thế cho Aben, Aben, và dòng dõi Sết là dòng dõi tin kính của Chúa. Nhưng mà trong lúc này hai dòng dõi này đã kết hợp lại với nhau. Trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 1 câu 2 chép như thế này: và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Trong câu kinh thánh này có hai sự giải thích. Sự giải thích thứ nhất á là quyến dụ dòng dõi tinh kính của Sết. Dòng dõi của Sết gọi là các con trai của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta là những người tinh kính Chúa, cũng được gọi là con trai con gái của Đức Chúa Trời như vậy đó. Họ hòa đồng hay là kết hôn với dòng dõi bất kính của Ca-in, đó là con gái của loài người. Và do đó từ bỏ sự thờ phượng Chúa, đó là sự cám dỗ tương tự mà cơ đốc nhân ngày nay phải đối diện. Họ thân thiết và kết giao với thế gian, mà trong Gia Cơ đoạn 4 câu số 4 cảnh cáo đó, yêu thế gian thì không yêu Đức Chúa Trời. Rồi họ yêu thế gian trong Giăng thứ nhất chương 2 câu 15-17 mà chúng ta thường nghe, và họ sống theo thế gian trong Roma chương 12 câu số 2 đó. Và điều này đã dẫn đến việc họ bị kết án thế gian. Và trong Cựu Ước có câu chuyện về Lót ở tại Sodom và Gomorrah là một cái gương của hiểm họa này. Và có một điều giải thích thứ hai nữa, nhưng mà tôi chỉ nêu ra cho hội thánh rõ khỏi thắc mắc thôi, chứ cái lời giải thích này không có khả thi. Bởi vì có một số nhà thần học giải thích trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 1 câu đến câu 7 nói là con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người đó là một sự xâm lấn của các thiên sứ sa ngã đã ăn ở với người nữ và sinh ra một dòng dõi như người cao lớn. Nhưng mà không hợp lý, bởi vì thiên sứ thì không có giới tính, không có thể xác, nên không thể ăn ở với con người, loài người xác thịt và sinh ra con cái được. Vả lại, những thiên sứ không sa ngã và trung tín phục vụ Đức Chúa Trời mới được gọi là con trai của Đức Chúa Trời. Chứ thiên sứ mà sa ngã không thể được gọi là con trai của Đức Chúa Trời. Cho nên, với cái lẽ thật của Chúa, chúng ta tin rằng đó là con dòng dõi của Sết, là dòng dõi tin kính Chúa, là dòng dõi gọi là con trai của Đức Chúa Trời, đã thỏa hiệp, đã hòa đồng cùng với dòng dõi của Ca-in, là dòng dõi không tin kính, không kính sợ Chúa. Cho nên khi dân Sết thỏa hiệp bằng cách hòa đồng với dân Ca-in, họ đã đánh mất phước hạnh của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời buồn rầu khi họ cưới dân Ca-in bất kính, chọn những người vợ họ hài lòng mà không xem xét ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, Chúa thường phán với con cái của Chúa trong thời Tân Ước mà Phaolô đã đề cập đó, là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Vì dòng giống công bình, dòng giống tin kính Chúa là phải kết hợp với dòng giống tin kính Chúa. Không thể lấy người mà không tin kính Chúa được, bởi vì mình mang cái ách chung với họ. Cho nên là đây là một bài học cho con cái của Chúa. Còn người nào mà không cần cái ý muốn của Chúa thì muốn làm gì làm, thì hậu quả chúng ta sẽ lãnh. Đức Chúa Trời đã xem xét sự xen kẽ trộn lẫn của những tín hữu với người không tin và tuyên bố sự phán xét. Cho nên là trong Sáng Thế Ký chương 6 câu số 7 chép rằng Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách để dựng nên các loài đó. Thế giới đó, thời đó, Chúa hủy diệt, bởi vì đó là một cái thế giới mà thỏa hiệp, và đó cũng là một thế giới bại hoại đồi trị. Trong Sáng Thế Ký chương 6 câu số 11, thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Và đó cũng là thế giới, lúc đó cũng là một thế giới bạo lực, cư xử một cách hung bạo, đầy dẫy sự hung ác. Trong Giê-rê-mi chương 17 câu số 9, lời của Chúa cho ông ta biết rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Nhưng Đức Giê-hô-va là đấng dò xét trong trí và hiểu thấu ở trong lòng. Con người không thể biết ở trong lòng con người xấu xa như thế nào, nhưng Đức Chúa Trời là đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, cho nên Ngài biết tất cả mọi người, ai như thế nào Ngài biết hết. Điều đó để cho con cái của Chúa tỉnh thức và chúng ta không thể giấu được đấng phán xét. Chúng ta sống công bình, sống thiện lành, dù là trong ý tưởng, trong việc nhỏ chúng ta làm thôi, cũng được báo lại cho phước hạnh. Còn chúng ta gian ác từ trong suy nghĩ hoặc việc nhỏ nào, chúng ta cũng sẽ báo lại để nhận lãnh sự phán xét từ nơi Chúa. Nhưng mà trong cái thời đó, trong cái thời mà loài người sống thỏa hiệp, sống bạo lực, hung bạo, đồi trụy đó, nhưng Sáng Thế Ký chương 6 câu số 8 chép rằng: nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Noe trong thời đó được ơn, có nghĩa là được ăn điển, ăn sủng đó, grace của Chúa đó. Giống như ngày hôm nay chúng ta tin Chúa Giê-su Christ là chúng ta được cái ơn đó, cái ăn điển đó, cái grace của Chúa đó. Mặc dù bạo lực và tội ác gia tăng, nhưng trong thời đó, mọi người vẫn sống vui vẻ, người ta ăn uống cưới gả như Ma-thi-ơ chương 24 câu 38 mà Chúa Giê-su nói đó. Và đời sống vẫn tiếp diễn như thường lệ. Khi người ta ăn uống cưới gả như thường như vậy thì nước lụt đến đùa đi, đem đi hết thảy. Trong cái thời đó, ngoài chợ hay trong tiệc cưới, ai cũng chê cười Noe và gia đình của ông. Tự nhiên là ông đóng một chiếc tàu to lớn ở trên cái vùng đất mà khô ráo ở trên núi á. Làm gì có chuyện đó, cho nên người ta cười. Nhưng mà Noe vì tin lời của Chúa cho nên ông mới làm điều đó. Suốt thời ăn sủng đó, Noe đã chuẩn bị chiếc tàu và bày tỏ chứng cớ rằng sự đoán xét của Chúa sắp xảy ra. Trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu số 5 cho chúng ta biết điều đó. Rồi không những có Noe, nhưng mà thời đó cũng có Henoch. Henoch là người mà đồng đi với Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời tiếp đi không qua sự chết đó. Cũng đã trình bày sứ điệp đoán xét trong suốt cuộc đời của ông mà trong sách Giu-đê câu 14-15 đã cho chúng ta biết. Rồi cách duy nhất mà con người có thể được cứu khỏi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời là bởi ăn sủng của Ngài, như trong Ê-phê-sô chương 2 câu số 8 số 9 đó, mà chúng ta thường đọc. Chúng ta thường biết bởi vì mình được cứu nhờ cái ăn điển của Chúa và bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Cho nên là con cái của Chúa cần nên nhớ. Trong Hê-bơ-rơ chương 11 câu số 7 có nhắc cho chúng ta như thế này: bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Cho nên đức tin thật á, thì đòi hỏi toàn bộ con người bên trong, từ tâm trí hiểu sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời, và trong tấm lòng của Noe, những sợ hãi về điều sắp xảy đến và ý chí hành động cùng với sự vâng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên là nếu mà hiểu chân lý của Đức Chúa Trời nhưng không hành động thì không phải là đức tin theo Kinh Thánh, mà đó chỉ là một sự tán thành về mặt tri thức đối với chân lý của tôn giáo. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu đức tin mà không có hành động, không có việc làm thì đó là đức tin chết. Gia-cơ chương 2 câu 14 đến câu 26 cho chúng ta biết điều đó. Cho nên thời đó, thế giới thời đó như vậy, cho nên Đức Chúa Trời phán xét. Đức Chúa Trời đã nhịn nhục và dùng Henoch và Noe rao giảng sự đoán phạt, nhưng không ai nghe cả. Nhưng mà rồi Ngài phán xét cũng đã đến bằng cơn nước lụt, tức là nạn đại hồng thủy mà chúng ta thường nghe đó. Lịch sử của loài người giờ đây ở vào thời điểm chỉ có vua Noe và gia đình của ông gồm 8 người tin Đức Chúa Trời và vâng lời của Ngài. Trong thời đó, thần của Đức Chúa Trời cũng đã cố công kêu gọi những người hư mắt, nhưng chẳng ai nghe theo, và Đức Chúa Trời buồn lòng vì những điều họ đang làm. Nếu chúng ta đọc trong Roma chương 1 câu 17, chúng ta có một khái niệm về văn minh trong thời đó. Sự gian ác của con người rất là nhiều, đầu óc con người toàn suy nghĩ những điều xấu xa, nên Đức Chúa Trời quyết định giáng sự đoán xét là điều hợp lý. Rồi một ngày kia, Noe cùng gia đình ông vào tàu của họ và những cơn mưa đổ xuống. Ai cũng nghĩ rằng cơn mưa chỉ có thể kéo dài quá lắm là 3-4 ngày. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mưa 40 ngày và 40 đêm, và những vụ nổ dưới lòng đất tung ra nhiều nước. Thậm chí là sau khi tạnh mưa rồi, nước vẫn còn dâng lên, và trong vòng 150 ngày, tức là 5 tháng, tất cả chìm trong nước và tất cả mọi sinh vật đều chết hết. Chỉ còn có gia đình của Noe là 8 người ở trong tàu với những súc vật mà ông đem theo mỗi thứ mỗi cặp như vậy để sinh sản trở lại. Cho nên là cái chứng cớ của cái thời đại thế giới đã qua, đã bị tiêu diệt đó, là chứng cớ bởi nước lục. Và cái móng cầu vòng 7 màu rainbow mà chúng ta thường thấy đó, đó là cái lời mà hứa của Đức Chúa Trời Ngài không diệt loài người nữa. Khi nhìn cái móng đó, chúng ta biết rằng đó là lời hứa của Đức Chúa Trời và Kinh Thánh chép. Cho nên là nó có một cái dấu hiệu như vậy để cho loài người tin rằng cái biến cố đó đã xảy ra, và nhìn cái biến cố đó biết nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ không diệt loài người bằng nước nữa. Rồi cái chứng cớ ở đâu nữa? Chim bồ câu là biểu tượng về sự bình an, về sự hòa bình đó, là cũng từ con tàu Noe. Sau khi nước lục, nước rút hết rồi, ông thả con quạ thì nó bay đi rồi nó không về nữa, nhưng thả chim bồ câu đi từ sáng đến chiều nó bay về, miệng nó ngậm cái nhành cây olive, biết rằng ở dưới đất đã nước đã bày ra lộ cành cây và nó mới mang về. Đó là biểu tượng của bình an, của hòa bình mà ngày hôm nay người ta đã dùng nó. Rồi trong khảo cổ học người ta vẫn nhận biết rằng có một cơn nước lục đã xảy ra. Vì thế chúng ta vừa khảo sát rằng cơn nước lục đã đùa đi cái thế giới thời trước, và chúng ta qua cái ý thứ hai, tức là thế giới hiện tại bây giờ trong câu số 7. Nhưng trời đất thời bây giờ, là thời đất chúng ta đang sống này, thế giới chúng ta đang sống đó, cũng bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Trong những ngày sâu rốt, trong câu số 3 đó, trước hết phải biết rằng trong những ngày sâu rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, chế giễu đó, dùng lời giễu cợt, đã phá lời của Chúa vì ở theo tình dục riêng của mình. Dèm chê, chế giễu, dùng lời giễu cợt, đùa cợt, ở theo tình dục riêng của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng Kinh Thánh không chỉ báo trước ngày Chúa tái lâm, mà còn cho biết những người chế nhạo, phủ nhận lời của Đức Chúa Trời cũng xuất hiện nữa. Trong công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28 đến 31, Timôthê thứ nhất chương 4 từ câu 11 đến câu số 16, và Timôthê thứ nhì chương 3, chúng ta thấy đều có những kẻ nhạo báng, không tin, giễu cợt cái việc mà Chúa sẽ trở lại và Chúa đón xét thế gian. Có người thời Noe dèm chê ý tưởng về sự phán xét, và dân thành Sodom, Gomorrah coi thường khả năng lửa và diêm sinh có thể thiêu hủy cái thành tội ác của họ. Và ngày nay khi chúng ta đi làm chứng cho Chúa đó, chúng ta cũng gặp nhiều người nhạo cười về địa ngục hay là sự đoán phạt trong tương lai. Họ chỉ biết đời này và tiến tới, họ không cần biết thế giới này sẽ như thế nào, bởi vì họ nghĩ rằng nó cứ còn mãi như vậy, bởi vì họ vô tín. Rồi câu số 4, có sự nghi ngờ. Câu số 4 nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Muôn vật vẫn còn nguyên. Ở đây chúng ta thấy rằng tại sao các giáo sư giả lại chế nhạo, giễu cợt về việc mà Chúa trở lại, bởi vì họ muốn sống, tiếp tục sống trong tội lỗi của họ. Cho nên nếu lối sống của chúng ta ngược lại với Kinh Thánh, thì chúng ta phải thay đổi nếp sống của mình, bởi vì mình ngược với Kinh Thánh mà. Và có một cách thứ hai nữa là phải thay đổi lời của Đức Chúa Trời. Và chính những giáo sư giả này chọn cái cách thứ hai như vậy. Mình sống không đúng theo lời của Đức Chúa Trời, cho nên bây giờ mình sửa cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, sửa lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều người gọi là tín nhân đó, đã sửa lời của Đức Chúa Trời lại để sống cho nó phù hợp với ý muốn riêng của mình. Cho nên là các giáo sư giả này họ lý luận, họ nói rằng thế gian vẫn y nguyên, họ nói rằng chẳng có biến động nào xảy ra trong quá khứ. Rồi câu số 5 nói là chúng có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời và các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Cái chữ là có ý quên lẫn đó, trong cái bản tiếng Anh nó là deliberately, có nghĩa forget, có nghĩa là quên mà có suy nghĩ cân nhắc hay thận trọng. Quên mà có sự suy nghĩ cân nhắc thận trọng, có nghĩa là cố ý phủ nhận lời của Đức Chúa Trời. Chúng cố tình quên hay là không còn tin cái điều đó nữa. Cho nên là một sư Warren Wiby, ông đã nói rằng, một người tên là Will Roger, ông đã nói rằng mọi người đều dốt nát, chỉ trên những bình diện khác nhau. Thật thế, có nhiều loại dốt khác nhau. Có người dốt vì không có cơ hội học hỏi, có người dốt vì không có khả năng học tập. Nhưng cái dốt nguy hiểm nhất là tự nguyện dốt, hay là dốt tự nguyện. Thì chính những người này đã biết cái điều đó rồi, nhưng mà cố tình không biết, tức là tự nguyện dốt. Cho nên tác giả Führer muốn nói đến hạng người này ở trong Führer thứ nhì chương 3 câu số 5 đó. Cho nên chân lý về việc Chúa Giêsu sẽ tái lâm, sẽ trở lại thế gian này, phán xét thế gian này và thiết lập vương quốc, đó là chân lý chắc chắn được các sứ đồ và chính Chúa Giêsu đã phán quyết. Chỉ có các giáo sư giả và tiên tri giả chế giễu, và những kẻ vô tín ngày hôm nay chế giễu. Buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Chúng ta nghe Sáng Thế Ký chương số 1 chép lại cái sự sáng tạo của Chúa. Chúng ta thấy có giống không nha? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Câu số 6, Đức Chúa Trời lại phán rằng phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Rồi trong Hebrew chương 11 câu số 3 nói là bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Cho nên thế giới ngày hôm nay, trong câu số 7, nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Nhưng trời đất thời bây giờ để dành còn lại và để dành cho lửa, vì Chúa đã hứa rằng Ngài không diệt loài người bằng nước nữa, nhưng mà để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Führer đã bác bỏ lý luận ngu dại của những người chế nhạo như thế nào. Họ lý luận rằng Đức Chúa Trời không làm rối loạn trật tự của sự sáng tạo, bởi vì sáng tạo như vậy rồi là có nguyên như vậy mãi. Cho nên là Führer nhắc lại công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời trong quá khứ và chứng minh rằng việc làm của Ngài qua các thời đại là nhất quán. Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo trong câu số 5 đó, cơn nước lụt câu số 6, và Đức Chúa Trời tạo nên trời đất bởi lời phán của Ngài. Một Đức Chúa Trời quyền năng đến nỗi mà chỉ phán một lời theo ý muốn của Ngài thì nó phải có như vậy. Cho nên Đức Chúa Trời có quyền hành động bất cứ lúc nào để hoàn thành ý muốn của Ngài. Ngài có quyền giáng mưa hoặc lửa từ trời. Ở trong Thi Thiên 115 câu số 3 chép một câu rất là hay. Câu đó chép như thế này: Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời, phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. Ngài muốn cái gì cũng được cả. Ngài muốn có nước đổ xuống là nước đổ xuống, nước xuất hiện. Ngài muốn lửa thì có lửa. Ngài muốn điều gì để hoàn thành ý muốn tốt đẹp của Ngài thì Ngài làm. Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ không tiêu diệt thế gian bằng nước lụt nữa, nhưng sự phán xét sắp xảy đến là sự phán xét bằng lửa. Câu số 8, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Đây nói về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Có thể câu Kinh Thánh này dựa vào trong Thi Thiên 90 đó. Và nói đến cái sự vĩ đại tuyệt vời của Đức Chúa Trời của chúng ta. Một ngày như ngàn năm, một ngàn năm như một ngày, có nghĩa là đối với Đức Chúa Trời, thời gian nó không có gì cả. Trước mặt Ngài là một cõi đời đời. Ngài không có hôm qua, ngày nay và ngày mai. Hôm qua, hôm nay và ngày mai chỉ là cái sự bày tỏ, cái sự vận hành của ánh mặt trời. Mặt trời lặn là ban đêm, mặt trời ló dạng là ban ngày. Mà Chúa làm điều đó để cho cuộc sống của con người, có sự sinh hoạt của con người thôi. Cho nên có ngày, có đêm, có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Nhưng mà với Đức Chúa Trời, cái ánh sáng nó không có nghĩa lý gì cả. Cho nên đối với Đức Chúa Trời, Ngài không bị bất cứ một sự giới hạn nào của không gian và thời gian. Một ngày như 1000 năm, 1000 năm như 1 ngày. Đối với Đức Chúa Trời thì không có giới hạn hay là khái niệm hôm qua, ngày mai, không có quá khứ, tương lai, mà chỉ có một cõi hiện tại đời đời mà thôi. Cho nên con cái của Chúa hãy nhìn để biết một Đức Chúa Trời vĩ đại, mà Đức Chúa Trời mà chúng ta gọi là Cha đó, chúng ta đang thờ phượng đó, để biết cái sự vĩ đại của Ngài như thế nào. Câu số 9 nói rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Cái ý muốn của Chúa là Ngài trì hoãn. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy kẻ vô tín, mấy kẻ muốn sống gian ác, muốn sống theo ý riêng của mình suy nghĩ. Nhưng Đức Chúa Trời gọi là Đức Chúa Trời thành tín. Ngài là thành tín, hễ Ngài nói thì Ngài làm, Ngài hứa thì Ngài làm. Con người của chúng ta thất hứa, cho nên đừng bao giờ nghĩ Đức Chúa Trời là đấng thất hứa. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài nói là Ngài làm, Ngài phán là Ngài làm, theo ý muốn của Ngài. Nhưng Chúa nhịn nhục. Nhịn nhục ở đây không phải là theo cái nhịn nhục mà chúng ta hay nói về cái ngôn ngữ của loài người hay là Việt Nam của mình. Nhưng mà Chúa kiên nhẫn, Chúa nhẫn nại, dẫu rằng là trong vòng con cái của Ngài cũng có những người sống không đúng đắn, nhưng mà Ngài kiên nhẫn để chờ đợi họ ăn năn, bỏ đi điều gian ác để sống một đời sống thánh khiết đúng theo tiêu chuẩn của Ngài. Rồi Ngài xuất hiện, rồi điều mà Ngài nói đó sẽ hoàn thành, vì không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Cho nên đối với Đức Chúa Trời, cái sự ăn năn là sự thương xót, sự cứu chuộc. Timôthê thứ 2 chương 2 câu số 4 cũng nói đó. Đức Chúa Trời muốn cho mọi người ăn năn, hiểu biết lẽ thật, hiểu biết chân lý của Ngài. Bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa nhân từ. Một Đức Chúa Trời nhân từ, giàu lòng thương xót. Cho nên là Ngài cũng nổi giận, nhưng mà Ngài chậm giận lại đi, để cho có thời giờ cho những tạo vật mà Ngài tạo ra đó được cứu chuộc theo tiêu chuẩn của Ngài. Nhưng mà họ cứ ghi mài trong tội lỗi thì đến thời điểm mà Ngài định là không còn thuốc chữa nữa, không còn thời giờ nữa. Ý như là cái thời giờ mà Noe và gia đình vào tàu rồi đó, cửa tàu đóng lại rồi thì không làm gì được nữa. Ngày hôm nay cửa ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ mở rộng ra, nhưng mà đến một ngày nữa đó, cửa ân điển sẽ đóng lại như cửa tàu của Noe thì không còn làm gì được nữa. Cho nên là Chúa mong muốn mọi người đều ăn năn để được tha tội, để được cứu chuộc. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Ngày của Chúa, ngày của Chúa là như vậy đó. Trong Ma-thi-ơ chương 24, Chúa Giê-xu cũng phán trong câu 37-39 chép rằng: trong đời Noe thể nào khi con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gả như thường, cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết, cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ăn trộm tới đó, ai đâu có biết ăn trộm tới giờ nào đâu, chừng mắt sáng ra coi đồ mắt rồi mới biết chứ. Ngày hôm nay, kính thưa Hội Thánh, trong thời lúc mà chúng ta đang sống này nè, quý vị có từng nghe những tin tức ở trên thế giới không? Quý vị sẽ thấy ở khắp nơi trên thế giới có rất là nhiều dấu hiệu mà nó dồn dập mỗi ngày, từ chiến tranh rồi đồng đất, rồi núi lửa, rồi những điều mà lạ lùng nó xảy ra trên toàn thế giới. Và ngay hôm nay qua các cái công nghệ hiện đại đó, chỉ cần một tiếng đồng hồ sau là ở cả thế giới đều biết. Cho nên là ngày hôm nay lời Chúa cũng vậy nữa. Lời Chúa nói khi nào mà tin lành về nước Đức Chúa Trời này được giảng ra khắp cho muôn dân thì sự cuối cùng sẽ đến. Ngày hôm nay qua cái hệ thống Internet toàn cầu đó, chúng ta thấy từ ở trên núi mà lạc hậu đi nữa, họ vẫn có Internet. Internet qua satellite vệ tinh đó, là người ta biết tất cả mọi sự xảy ra. Tin lành được rao giảng ra hàng ngày hàng đêm, đủ mọi nơi mọi chỗ, đủ mọi hệ phái, miễn là tin lành được rao giảng ra. Thì chúng ta biết rằng ngày hôm nay ai cũng nghe tin lành rồi. Một Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi người khi ai nấy đều được báo tin về sự đoán phạt và sự cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus Christ. Còn nếu lựa chọn chối bỏ, không còn cái điều gì có thể thay đổi nữa, thì đó là lúc chấm dứt. Cho nên là chúng ta thấy gần hơn bao giờ hết, bất thình lình, chúng ta nói hòa bình cũng được, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghe về chiến tranh ở khắp mọi nơi. Chiến tranh ở châu Âu, rồi thành lập những liên minh đó, quý vị sẽ thấy là nó rệu rã, nó trở thành một cái trận Armageddon cuối cùng rất là dễ dàng. Bây giờ các tầng trời sẽ cái tiếng răng vang rầm mà qua đi. Cái tiếng vang rầm, quý vị tưởng tượng tiếng vang rầm là tiếng nổ chứ gì, đúng không? Có nhiều nhà giải kinh cho biết rằng tiếng nổ đó có thể là nguyên tử, bom nguyên tử. Nhưng mà không cần bom nguyên tử nổ, Đức Chúa Trời cũng không cho phép loài người để làm điều đó. Nhưng mà có thể là cái tiếng nổ hoặc là lửa từ trời xuống để thiêu đốt các thể chất bị đốt cháy và tiêu tán. Đất cùng mọi công trình ở trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả, là lửa từ trời của Chúa đổ xuống. Nước ngày xưa Ngài đổ xuống để làm trận đại hồng thủy thời Noe, thì ngày hôm nay lửa từ trời Ngài đổ xuống để tiêu hủy, chuyện đó là chuyện quá dễ dàng đối với Ngài. Cho nên là chúng ta phải thực tế, phải sống thực tế. Đất và mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Như vậy, bao nhiêu công trình trên đất, bao nhiêu bất động sản mà chúng ta có, chúng ta có tự hào hay không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng câu số 11 nói là vì như vậy đó, vì những điều vừa được mô tả cho cái thế giới mà chúng ta sẽ đối diện trong những ngày sắp tới đó, thì câu số 11, vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Đây là cái lời khuyên về cách thế sống của cơ đốc nhân. Ngày hôm nay chúng ta sống như thế nào? Cái cách thế sống của chúng ta ra làm sao trước ngày, trong cái ngày mà y như là thời đại của Noe chuẩn bị là nước lụt đó, chúng ta chuẩn bị Chúa trở lại và tiêu hủy thế giới này đó, chúng ta sống như thế nào? Chúng ta có đáng nên thánh hay không? Tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình. Ăn ở bằng sự tinh kính, tin Chúa và kính sợ Chúa, và chúng ta sống, chúng ta đối nội đối ngoại, trong công việc làm ăn, trong mọi công việc của xã hội, trong giao tiếp của chúng ta, chúng ta sẽ bày tỏ cái sự tin kính của mình. Chúng ta phải sống như vậy đó. Có nghĩa là như lời của Chúa nói là trong Giăng đoạn 3 mà Chúa Giêsu nói với Nicodem là ngươi phải tái sanh, ngươi phải sanh lại. Ngày hôm nay đó, có bao giờ quý vị ngồi mà suy nghĩ lại là so với mình bây giờ với con người trước khi mình tin Chúa đó, mình khác nhau bao nhiêu phần trăm? Chúng ta ngồi chúng ta điểm lại đi. Hay là nó cũng giống giống là 9-10 ha? Phải không? Giống 9-10 ha? Hay là nó chỉ khác 20%, 30%, hoặc là cao lắm 50%. Hay là tôi nói là tôi có đức tin thôi, chứ tôi cũng giống như ông A bà B đó thôi, chứ có gì đâu. Tôi cũng làm ăn, họ cũng làm ăn, là tôi cũng giống y như họ. Không, là một con cái của Chúa, chúng ta phải sống trong đời sống đáng nên thánh và tin kính. Thay đổi tái sanh của con người của mình. Tái sanh là một con người mới được sanh ra trong Chúa Giêsu. Trước tiên là tâm linh của mình trước. Cái tâm linh, rồi cái tâm trí, rồi mới đến cái thể xác của mình. Nhưng mà ngày hôm nay tôi biết rằng trong vòng những người mà tin Chúa đó, có nhiều người họ không hiểu điều này. Họ không hiểu cái sự tái sanh ở trong tâm linh, và dẫn đến cái tâm linh họ đã được tái sanh rồi nó sẽ kiểm soát cái phần tâm trí của họ, từ cái tâm trí của họ nó sẽ kiểm soát cái phần thân thể của họ. Họ không hiểu điều đó. Sau năm 1975, quý vị biết không, gia đình tôi, cái thời mà nhà nước họ khuyến khích lao động sản xuất rồi đó, thì cha của tôi đó, ông đã mua cái dàn máy làm phao nhựa. Làm phao nhựa là làm những cái phao mà gắn vô lưới đánh ở ngoài biển đó, từ nhỏ cho đến lớn vậy đó. Bởi vì cái tay lưới mà bắt cá đó là ở dưới đáy đó, là gắn chì để nó nặng, nó trì xuống. Còn ở trên là gắn phao để cho nó nổi lên, rồi cá nó chung qua nó bị mắc. Đó, đó là cái cách mà đánh lưới cá đó. Cho nên khi mà làm phao đó là bằng nhựa, mà thời đó nhựa mà nhựa cái hạt mà hạt nguyên chất dẻo của nó đâu có đâu, cho nên là nó chỉ có số lượng ít thôi, mà mình phải lấy cái nhựa tái chế, có nghĩa là cái đồ gì bằng nhựa đó là người ta thâu mua rồi sau đó người ta mới bán cho mình, rồi mình mới nhờ người công nhân rồi mới làm tẩy sạch rồi xay khô ra, xay nhỏ ra rồi phơi khô rồi mới trộn với cái hạt nguyên chất có độ dẻo thêm đó, rồi mới nấu bỏ vô trong máy đó, máy nó nóng xong xuôi nó chảy ra rồi đó mới đem xuống ép thành khuôn, muốn cái khuôn gì nó ra khuôn nấy. Thì đó cũng là cái dấu vết mà tôi bị đứt cái ngón tay đây, cho nên là tôi nhớ như in như vậy, phải tái chế nhựa nó ra. Nhưng mà cái sự tái chế đó, nó giống như cái tái chế cái linh hồn. Chúa sẽ tái chế cái linh hồn của chúng ta. Chúa biến hóa cái thân thể hèn mọn yếu đuối của chúng ta giống như thân thể của Ngài, như Chúa Giêsu phục sinh như vậy đó. Thì cái con người đó mới là con người sống ở thiên đàng. Ngày hôm nay, nếu mà một người gọi là tin Chúa mà không tái sanh, chỉ thay đổi chút chút 20%, 30% hoặc 50%, vẫn còn cái xác thịt đó, người đó có thể vào thiên đàng để sống được không? Hay là vào trong đó là cũng có cái tính như vậy, làm sao ở được? Cho nên là cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đó, là cái tiêu chuẩn là phải tái sanh, sanh lại rồi mới vào nước trời được. Cho nên là khi những ngày còn lại trên đất này, những tín hữu phải được dạy dỗ, tỉa sửa bằng lời của Ngài để trở nên một con người tái sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta học biết điều này, chúng ta sẽ thấy có một số người giảng dạy một cách sai lầm. Mà chính tôi đã tận nghe những miệng của những người đó, họ nói rằng Chúa đã làm hết trên thập tự giá rồi, chúng ta không làm gì cả. Có phải chúng ta không làm gì không? Chúa ban ân điển cho Noe, nhưng mà Noe phải đóng con tàu đó để vào tàu mới được cứu. Ngày hôm nay Chúa Giêsu Christ như là con tàu của Noe đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn rồi. Chúng ta chỉ vào con tàu đó là vào Chúa Giêsu Christ đó, nhưng mà chúng ta phải đóng đinh cái bản ngã của mình, phải loại bỏ cái xác thịt cũ kỹ của chúng ta là cái sản phẩm từ ma quỷ ở trong thế gian này, nó đã áp đặt trên chúng ta bao nhiêu năm mà chúng ta ở đó, thì mới đúng. Chứ không phải là Chúa làm hết rồi đâu. Chúa làm phần của Chúa trên thập tự giá để mua chuộc chúng ta, sự cứu rỗi đó hoàn thành. Nhưng phần chúng ta phải hưởng ứng bởi đức tin và bởi hành vi, bởi cách thế sống vâng lời Chúa, thì mới gọi là được hoàn thành và làm chứng nhân cho Chúa. Rồi câu số 12 nói là trong khi chờ đợi, trông mong cho những ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể xác bị tiêu hủy mà tan chảy đi, thì con cái của Chúa phải trông mong cho ngày đó tới. Tôi hỏi thật, trong vòng con cái của Chúa, quý vị có trông mong ngày Chúa tới không? Hay là chỉ có những tín hữu, những cơ đốc nhân mà nghèo khổ, sống tranh đấu mỗi ngày kiếm miếng ăn rồi kiếm cuộc sống bình yên như vậy họ mới trông mong Chúa tới. Còn nhiều người giàu có quá, có nhà, có cửa, có xe, có đồ đầy đủ tiện nghi nhiều quá, chúng ta không trông mong Chúa tới chút nào. Bởi vì Chúa tới thì mọi sự đó là vắt hết, bị đốt cháy hết cả. Thật tình mà nói, chúng ta phải hỏi câu này với chính mình và thưa với Chúa: Chúa ơi, nếu tối nay Chúa tới, con có vui mừng hay không? Hay là con buồn lắm? Tiền con nhiều quá, bây giờ con tích lũy, con nhịn ăn, nhịn tiêu, bây giờ con để nó nhiều quá mà Chúa tới sớm quá. Chúng ta phải thành thật hỏi câu đó. Mà nếu mà chúng ta thành thật hỏi câu này với Chúa thì ngay bây giờ chúng ta điều chỉnh lại cuộc sống của mình và niềm tin của mình, đâu có khó khăn gì đâu. Như vậy đối với Chúa đó, Chúa muốn chúng ta sống không phải để tích lũy, đúng không? Nhưng sống để làm vinh hiển danh Chúa. Nếu có của cải nhiều quá, chúng ta hãy dùng của cải để làm vinh hiển danh Chúa đi. Thì chúng ta sẽ có của cải trên trời. Đây là lẽ thật mà Đức Chúa Giêsu Christ nói là chứa của cải trên trời là như vậy đó. Chúng ta tích lũy của cải làm gì để nay mai Chúa trở lại rồi vắt bỏ, mà ngày hôm nay chúng ta không dùng nó làm phương tiện để làm vinh hiển danh Chúa. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho quý vị biết điều đó để khỏi hối tiếc, khỏi bị Chúa trách cứ. Cho nên ba cái từ đặc trưng cho cái thế giới này, tức là lửa, sự phán xét, sự diệt vong và cái chết đời đời vĩnh viễn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thể tham dự vào nhà của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta với lòng có sự trung tín của chúng ta để chăm sóc, để phục vụ hội thánh của Chúa, là nhà của Chúa. Nhưng nếu người nào từ chối con của Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh dạy rằng lửa, sự phán xét và sự chết đời đời sẽ đến với người đó. Rồi cái thế giới thứ ba là cái thế giới sẽ đến ở trong con số 13 đó. Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới là nơi sự công bình ăn ở, nơi những người công bình, những người sống đúng đắn, những con cái thật của Chúa sẽ ở cái thế giới thứ ba đó. Đó là trời mới và đất mới. Cho nên theo lời hứa của Chúa, Đức Chúa Giêsu hứa như thế nào? Trong Giăng đoạn 14, Chúa nói rằng: Ta đi, ta sắm sẵn các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi ở đó. Ngài đi, Ngài sắm sẵn cho chúng ta một chỗ. Cho nên ba từ đặc trưng cho thế giới sẽ đến với cơ đốc nhân là nơi sự công bình ăn ở, và cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó mà trong Khải Huyền chương 21 mô tả. Tôi xin đọc vài câu cho quý vị thấy cái thế giới tương lai mà chúng ta là những con cái được mua chuộc xa ở này. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, Thiên Sứ đưa cho tôi trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch như bích ngọc sáng suốt. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tựa như thủy tinh trong vách. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng hột châu nguyên khối làm thành, đường trong thành làm bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Kính thưa Hội Thánh, qua phân đoạn Kinh Thánh này, Phi-rơ thứ nhì, chương 3, chúng ta thấy rằng sứ đồ Phi-rơ viết bức thư thứ hai này để thức tỉnh và dục lòng các độc giả của ông, hay là nói là con cái của Đức Chúa Trời đó, để thức tỉnh. Thời xưa Hê-nóc đã nói tiên tri về ngày Chúa trở lại. Rồi các tiên tri trong Cựu Ước như Ê-sai, Giê-rê-mi, Đa-ni-ên, Jonah, Amos, Sô-phô-ri, Sa-cha-ri đã nói tiên tri về ngày phán xét của Chúa. Và Đức Chúa Giê-xu đã dạy về ngày phán xét của Ngài trong Ma-thi-ơ chương 24. rồi sứ đồ Phao-lô trong Tê-sa-lô-ga thứ nhất chương 5, sứ đồ Giăng trong Khải Huyền chương 6, và Cơ Đốc Nhân và hội thánh cần phải được nhắc nhở để khỏi rơi vào bẫy do ma quỷ đã giăng và giăng bẫy chúng ta, để chúng ta sống một đời sống thỏa hiệp. Và cái ngày mà Chúa tới là cái ngày mà chúng ta không biết và không tỉnh thức. Cho nên là Chúa muốn chúng ta hãy tỉnh thức và sống một đời sống tin kính, đồng thời hãy siêng năng tìm kiếm người chưa được cứu. Như trong Roma chương 13 câu 1, 11 câu 14 chép là hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến rồi. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng, hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái của Chúa. Amen. Mời con cái của Chúa đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.